Phẩm chính. Phẩm Quế. Tùng ngày thứ hai. Tiểu Thổ Thành. Kệ tóm tắt. Quế cầu tỳ kheo thỉnh, trí chu na vấn kiến, hoa dụ thủy tịnh phạm, hắc trụ vô cuối cùng. 87. Kinh Quế Phẩm. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật đến Bà Kỳ Xấu, ở trong núi Ngạc, rừng Bố, vườn Lộc Giả. Bốn hạng người. Bây giờ Tôn giả sẽ lời Phất nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, thế gian có bốn hạng người. Những gì là bốn? Hoặc có một hạng người bên trong thật có cấu quế mà không tự biết, không biết như thật bên trong có cấu quế. Hoặc có một hạng người bên trong thật có cấu quế nhưng tự biết, biết như thật bên trong có cấu quế. Hoặc có một hạng người bên trong thật không có cấu quế mà không tự biết, không tự biết bên trong thật không có cấu quế. Hoặc có một hạng người bên trong thật không có cấu quế và tự biết, biết như thật bên trong thật không có cấu quế. Chư hiền, ở đây hạng người bên trong thật có cấu quế mà không tự biết, không biết như thật bên trong có cấu quế, hạng ấy tối hạ tiền trong các hạng người. Ở đây hạng người bên trong thật có cấu quế nhưng tự biết như thật bên trong thật có cấu quế, hạng ấy tối thắng trong các hạng người. Ở đây hạng người bên trong thật không có cấu quế mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật không có cấu quế, hạng ấy tối hạ tiền trong các hạng người. Ở đây hạng người bên trong thật không có cấu quế mà tự biết, biết như thật bên trong thật không có cấu quế, thì trong loài người đây là hạng tối thắng. Bình giá. Lúc ấy có một tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng về Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người trước đều có cấu quế làm bẩn tâm, mà một người được nói là tối hạ tiền và một người được coi là tối thắng? Và do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người sau không có cấu quế, không làm bẩn tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiền và một người được coi là tối thắng? Khi đó Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời vị tỳ kheo kia rằng: Một, hiền giả, một người bên trong thật có cấu quế mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật có cấu quế, thì nên biết người ấy không muốn đoạn trừ cấu quế, không cầu phương tiện, không tinh cần học. Người ấy khi mạng chung với cấu quế là bẩn tâm, do mạng chung với cấu quế là bẩn tâm, nó chết không an lành, sanh vào chỗ bất thiện. Vì sao? Vì người ấy do mạng chung với cấu quế là bẩn tâm. Này hiền giả, cũng như có một người từ chợ, quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị bụi bẩn làm bẩn. Người ấy mang về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, cũng không phơi nắng, lại để chỗ nhiều bụi bặm nên đồng càng dính thêm bụi bặm dơ bẩn. Hiền giả cũng vậy. Một người bên trong thật có cấu quế mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật có cấu quế, thì nên biết người ấy không muốn đoạn trừ cấu quế, không cầu phương tiện, không tinh cần học. Nó mạng chung với sự cấu quế là bẩn tâm. Do mạng chung với sự cấu quế là bẩn tâm, nó chết không an lành, sanh vào chỗ bất thiện. Vì sao? Bởi vì nó mạng chung với cấu quế là bẩn tâm. 2. Đầy hiền giả, nếu một người biết như thật rằng trong ta có cấu quế, trong ta quả thật có cấu quế này, thì nên biết người ấy muốn đoạn trừ cấu quế đó, cầu phương tiện và tinh cần học. Người ấy mạng chung mà không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Do mạng chung không có cấu quế, không làm bẩn tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng chung mà không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Này hiền giả, cũng như có người từ chợ, quán hoặc từ nhà người làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng bị bụi bặm làm dơ bẩn. Người ấy mang mâm về, thường năng rửa bụi bặm, thường năng lau chùi, thường năng phơi nắng và không để chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả cũng vậy. Nếu một người biết như thật rằng trong ta có cấu quế, trong ta quả thật có cấu quế này, thì nên biết người ấy muốn đoạn trừ cấu quế đó, cầu phương tiện và tinh cần học. Người ấy mạng chung mà không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Do mạng chung không có cấu quế, không làm bẩn tâm, người ấy chết an lành, sinh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng chung mà không có cấu quế, không làm bẩn tâm. 3. Hiền giả. Nếu một người không biết như thật rằng trong ta không có cấu quế, trong ta quả thật không có cấu quế này, thì nên biết người ấy không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục tâm ràng buộc, nó sẽ mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. Do mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm, nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. Hiền giả, cũng như có một người từ chợ, quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng không có bụi bẩn. Người ấy mang mâm về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, không thường phơi nắng, để chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng chắc chắn dính bụi bặm dơ bẩn. Hiền giả cũng vậy, nếu một người không biết như thật rằng trong ta không có cấu quế, trong ta thật không có cấu quế này, thì nên biết người ấy không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục tâm ràng buộc, nó sẽ mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. Do mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm, nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. Hiền giả, cũng như có một người từ chợ, quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng không có bụi bẩn. Người ấy mang mâm về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, không thường phơi nắng, để chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng chắc chắn dính bụi bặm dơ bẩn. Hiền giả cũng vậy, nếu một người không biết như thật rằng trong ta không có cấu quế, trong ta thật không có cấu quế này, thì nên biết người kia không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nó bị dục tâm ràng buộc, nó sẽ mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. Nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với cấu quế làm bẩn tâm. 4. Hiền giả. Nếu một người biết như thật rằng trong ta không có cấu quế, trong ta quả thật không có cấu quế này, thì nên biết người ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nên người ấy không bị dục tâm ràng buộc. Người ấy mạng chung mà không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Do mạng chung mà không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm, người ấy chết an lành, sanh vào nẻo thiện. Vì sao? Vì người ấy không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ, quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng không có bụi bẩn, sạch bóng. Người ấy mang mâm về, thường năng rửa bụi, thường năng lau chùi, thường năng phơi nắng, không để chỗ bụi bặm. Như vậy, cái mâm đồng hết sức sạch bóng. Hiền giả cũng vậy, nếu một người biết như thật rằng trong ta không có cấu quế, trong ta quả thật không có cấu quế, thì nên biết người ấy giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe, nên người ấy không bị dục tâm ràng buộc. Người ấy mạng chung mà không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Do mạng chung mà không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy không có dục tâm, không có cấu quế, không làm bẩn tâm. Hiền giả, do nhân này, duyên này mà hai hạng người trước, mặc dù đều có cấu quế làm bẩn tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiền và một người được coi là tối thắng. Và cũng do nhân này, duyên này mà hai hạng người sau, mặc dù đều không có cấu quế, không làm bẩn tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiền và một người được coi là tối thắng. Cấu quế. Bấy giờ lại có một thầy tỳ kheo khác từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo dây hữu, chắp tay hướng về tôn giả Xá Lợi Phất, bạch rằng: Bạch tôn giả Xá Lợi Phất, ngài nói cấu quế, những gì là cấu quế? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp rằng: Một, này hiền giả, vô lượng pháp ác bất thiện từ dục mà sanh, đó là cấu quế. Vì sao? Giả sử có một người mà tâm sanh ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong rằng người khác đừng biết ta phạm giới. Hiền giả, nhưng có người khác biết nó phạm giới. Bởi vì người khác biết nó phạm giới nên nó sanh tâm ác. Nếu với người ấy mà tâm phát sanh ác, tâm phát sanh dục, cả hai đều là bất thiện. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong người khác chỉ trích ta ở chỗ kín đáo, đừng chỉ trích ta phạm giới ở giữa đại chúng. Hiền giả, nhưng có người khác chỉ trích nó ở giữa đại chúng chứ không ở chỗ kín đáo. Do bởi người khác vỡ trách nó ở giữa đại chúng chứ không ở chỗ kín đáo nên nó sanh tâm ác. Người ấy sanh tâm ác và sanh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 2. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong rằng bị người hơn mình trách mắng chứ đừng bị người kém mình trách mắng ta phạm giới. Này hiền giả, nhưng người kém nó chứ không phải người hơn trách mắng nó phạm giới. Do bị người kém mình chứ không phải người hơn trách mắng nên tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 3. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: mong rằng ta ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe, chứ không phải vì tỳ kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe. Do vì có vị tỳ kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe, nên người ấy sanh tâm ác. Người ấy sanh tâm ác và sanh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 4. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: lúc các tỳ kheo vào làng, mong rằng ta đi trước nhất, các tỳ kheo theo sau ta mà vào làng, đừng có một tỳ kheo nào khác. Mà khi các tỳ kheo vào làng đi trước nhất và các tỳ kheo đi theo sau mà vào. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo, khi các tỳ kheo vào làng đã đi trước nhất và các tỳ kheo theo sau vị ấy để vào làng. Do bởi có tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo vào làng đã đi trước nhất và các tỳ kheo theo sau để vào làng, nên người ấy sanh tâm ác. Người ấy sanh tâm ác và sanh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 5. Hiền giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn như vậy: khi các tỳ kheo đã vào trong, mong rằng ta ngồi chỗ cao hơn hết, được ngồi chỗ bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, chứ đừng có vị tỳ kheo nào khác. Mà khi các tỳ kheo đã vào trong lại ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo đã vào trong, ngồi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Do bởi có tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, nên người ấy sanh tâm ác. Người ấy sanh tâm ác và sanh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 6. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: các tỳ kheo ăn xong, sau khi thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, mong ta nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu quan hỷ. Đừng có tỳ kheo nào khác, sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu quan hỷ. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác, sau khi tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng thành tựu quan hỷ. Do bởi có tỳ kheo khác, sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng thành tựu quan hỷ, nên người ấy sanh tâm ác. Người ấy sanh tâm ác và sanh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 7. Hiền giả, giả sử có người sanh tâm ước muốn như vậy: khi các cư sĩ đi đến chúng viên, mong rằng ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận, đừng có tỳ kheo nào khác. khi các cư sĩ đi đến chúng viên mà cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác, khi các cư sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ. Do bởi có tỳ kheo khác, khi các cư sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ, nên người ấy sinh tâm ác. Người ấy sinh tâm ác và sinh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 8. Hiền giả, giả sử có người sinh tâm ước muốn như vậy: mong rằng ta được vua biết đến, được các đại thần, bà la môn, cư sĩ và nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Này hiền giả, nhưng có vị tỳ kheo khác được vua biết đến, được các đại thần, bà la môn, cư sĩ và nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Do bởi có vị tỳ kheo khác được vua biết đến, được các đại thần, bà la môn, cư sĩ và nhân dân trong nước biết đến và kính trọng, nên người ấy sinh tâm ác. Người ấy sinh tâm ác và sinh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 9. Hiền giả, giả sử có người sinh tâm ước muốn như vậy: mong rằng ta được bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di kính trọng. Đừng có tỳ kheo nào khác được bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di kính trọng. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác được bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di kính trọng. Do bởi có tỳ kheo khác được bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di kính trọng, nên người ấy sinh tâm ác. Người ấy sinh tâm ác và sinh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 10. Hiền giả, giả sử có người sinh tâm ước muốn như vậy: mong ta được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Đừng có tỳ kheo nào được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Này hiền giả, nhưng có tỳ kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Do bởi có tỳ kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang, nên người ấy sinh tâm ác. Người ấy sinh tâm ác và sinh tâm dục, cả hai đều là bất thiện. 11. Này hiền giả, như vậy nếu có các đồng phạm hạnh có trí, vì không biết người ấy sinh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như vậy, nên mặc dù người ấy như thế không phải sa môn, nhưng các vị tưởng là sa môn. Không phải là sa môn có trí mà tưởng là sa môn có trí. Không phải là chánh trí mà tưởng là chánh trí. Không phải là chánh niệm mà tưởng là chánh niệm. Không phải thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh. Hiền giả, người ấy như vậy mà nếu các đồng phạm hạnh có trí, do biết người ấy sinh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như vậy, người ấy như thế không phải sa môn thì không cho là sa môn. Không phải là sa môn có trí thì không cho là sa môn có trí. Không phải chánh trí thì không cho là chánh trí. Không phải chánh niệm thì không cho là chánh niệm. Không phải thanh tịnh thì không cho là thanh tịnh. Này hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua một cái mâm đồng đựng đầy phẫn bên trong, có nắp đậy phía trên rồi bưng đi. Qua các phố xá gần chỗ đông người qua lại, những người kia thấy mâm đồng ấy đều muốn được ăn, tỏ ý rất ưa thích, không chán ghét và nghĩ lầm cái mâm đồng là sạch. Người ấy bưng mâm đồng đi rồi dừng chân tại một chỗ nào đó và dở nó ra. Mọi người thấy vậy đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, rất chán ghét và cho là đồ bất tịnh. Dù cho người đã muốn ăn cũng không thèm dùng, huống chi người vốn không muốn ăn. Hiền giả cũng vậy, người ấy như vậy, nếu các phạm hạnh có trí, vì không biết người ấy sinh tâm ham muốn vô lượng bất thiện như vậy, nên mặc dù người ấy như thế không phải sa môn mà các vị kia cứ tưởng là sa môn. Không phải sa môn có trí mà cứ tưởng là sa môn có trí. Không phải chánh trí mà tưởng là chánh trí. Không phải chánh niệm mà tưởng là chánh niệm. Không phải là thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh. Này hiền giả, người ấy như vậy, nếu các đồng phạm hạnh có trí, do biết người ấy sinh tâm ham muốn vô lượng ác bất thiện như vậy, nên người ấy như thế không phải là sa môn, thì các vị kia không cho nó là sa môn. Không phải sa môn có trí thì không cho là sa môn có trí. Không phải chánh trí thì không cho là chánh trí. Không phải chánh niệm thì không cho là chánh niệm. Không phải thanh tịnh thì không cho là thanh tịnh. Này hiền giả, phải biết Người như vậy không nên gần gũi, không nên cung kính, lễ bái. Nếu tỳ kheo nào không đáng gần gũi mà gần gũi, không đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái, thì người thân cận cung kính lễ bái ấy lâu dài không được thiện lợi, không được hữu ích, không lợi ích, không an ổn khoái lạc, sinh ra đau khổ buồn lo. Không cấu quế. Một, hiền giả, giả sử có người không sinh tâm ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong người khác đừng biết ta phạm giới. Này hiền giả, hoặc có người biết người ấy phạm giới, người ấy nhân vì người khác biết mình phạm giới, không sinh tâm ác. Nếu người ấy không sinh tâm ác, không sinh tâm dục, cả hai đều là thiện. Hai, hiền giả, giả sử có người không sinh tâm ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong người khác chỉ trích ở chỗ kín đáo, chứ đừng chỉ trích là ta phạm giới ở giữa đại chúng. Này hiền giả, hoặc có người khác chỉ trích người ấy ở giữa đại chúng, chứ không ở chỗ kín đáo. Người ấy nhân vì người khác chỉ trích ở giữa đại chúng, chứ không ở chỗ kín đáo, không sanh tâm ác. Nếu người ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm dục, cả hai đều là thiện. 3. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: ta đã phạm giới, mong người hơn mình chỉ trích, chứ đừng có người không bằng mình chỉ trích ta đã phạm giới. Này hiền giả, hoặc có người không bằng, chứ không phải người hơn chỉ trích người ấy phạm giới. Người ấy nhân vì người không bằng mình, chứ không phải người hơn chỉ trích không sanh tâm ác. Nếu người ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm dục, cả hai đều là thiện. 4. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: mong ta ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp, để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe. Này hiền giả, hoặc có vị tỳ kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp, để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe. Người ấy nhân vì có vị tỳ kheo khác ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp, để Ngài nói cho các tỳ kheo nghe, không sanh tâm ác. Người ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm dục, cả hai đều là thiện. 5. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: lúc các tỳ kheo vào làng, mong rằng ta đi trước nhất và các tỳ kheo theo sau ta để vào. Chứ đừng có vị tỳ kheo nào đi trước nhất khi các tỳ kheo vào trong và các tỳ kheo theo sau vị ấy vào. Này hiền giả, khi các tỳ kheo vào trong làng và có tỳ kheo khác đi trước nhất và các tỳ kheo theo sau vị ấy vào trong, người ấy nhân vị của tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo vào trong đi trước nhất, các tỳ kheo theo sau vào trong nhưng không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh dục, cả hai đều là thiện. 6. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: khi các tỳ kheo đã vào trong, mong ta ngồi trên ghế cao hơn hết, được ngồi chỗ bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Này hiền giả, hoặc có vị tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Người ấy nhân vì có tỳ kheo khác, khi các tỳ kheo đã vào trong, ngồi ghế cao hơn hết, được chỗ ngồi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, không sanh tâm ác. Nếu người ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm dục, cả hai đều là thiện. 7. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, mong ta nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Đừng có tỳ kheo nào khác, sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Này hiền giả, hoặc có vị tỳ kheo khác, sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ. Người ấy nhân vì có tỳ kheo khác, sau khi các tỳ kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu quan hỷ, nhưng không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh tâm ác, tâm không sanh dục, cả hai đều là thiện. 8. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy: khi các cư sĩ đi đến chúng viên, mong ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận, chứ đừng có tỳ kheo nào khác. khi các cư sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ. Này hiền giả, hoặc có tỳ kheo khác, khi các cư sĩ đi đến chúng viên cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ. Người ấy nhân gì có tỳ kheo khác, khi các cư sĩ đến chúng viên cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngồi, cùng đàm luận với họ, không sanh tâm ác? Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh dục, cả hai đều là thiện. 9. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy. Mong ta được vua biết đến, được các đại thần Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Đừng có tỳ kheo nào khác được vua biết đến, được các đại thần Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Này hiền giả, hoặc có vị tỳ kheo khác được vua biết đến, được các đại thần Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Nhân gì có tỳ kheo khác được vua biết đến, được các đại thần Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và kính trọng. Người ấy không sanh tâm ác. Nếu người ấy không sanh tâm ác, không sanh tâm dục, cả hai đều là thiện. 10. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy. Mong ta được bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di kính trọng. Đừng có tỳ kheo nào khác được bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di kính trọng. Này hiền giả, hoặc có tỳ kheo khác được bốn chúng tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di kính trọng. Nhân gì có tỳ kheo khác được bốn chúng tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di kính trọng. Người ấy không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh dục, cả hai đều là thiện. 11. Hiền giả, giả sử có người không sanh tâm ước muốn như vậy. Mong ta được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Đừng có tỳ kheo nào khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Này các hiền giả, hoặc có tỳ kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quần áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Người ấy không sanh tâm ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh dục, cả hai đều là thiện. Hiền giả, người ấy như vậy, nếu các đồng phạm hạnh có trí, vì không biết người ấy sanh tâm dục vô lượng thiện như vậy, nên người ấy như thế chính là sa môn. Mà các vị kia tưởng không phải là sa môn, chính là sa môn có trí mà tưởng không phải là sa môn có trí, chính là chánh trí mà tưởng không phải là chánh trí, chính là chánh niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính là thanh tịnh mà tưởng không phải là thanh tịnh. Này hiền giả, người ấy như vậy, nếu các đồng phạm hạnh có trí, do biết người này sanh tâm ham muốn vô lượng thiện như vậy, nên người ấy như vậy chính là sa môn. Các vị kia cho là sa môn, chính là sa môn có trí thì cho là sa môn có trí, chính là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh tịnh thì cho là thanh tịnh. Này hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ quán hoặc từ nhà làm đồ đồng mua về một cái mâm đồng đựng đầy đủ thứ đồ ăn uống trong sạch ngon lành, đầy nắp lên trên rồi bưng đi ngang qua phố xá gần chỗ đông người qua lại. Những người kia thấy được mâm đồng đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, hết sức chán ghét và nghĩ rằng mâm đồng này không trong sạch và nói như vậy: phân bẩn kia hãy đem đi lập tức, phân bẩn kia hãy đem đi lập tức. Người kia bưng mâm đồng đi rồi dừng chân lại một chỗ và dỡ nó ra. Sau khi thấy dỡ ra rồi, những người kia đều muốn ăn, ý hết sức ưa thích, không còn chán ghét và nghĩ rằng đó là đồ trong sạch. Dù cho những người đã không muốn ăn, thấy rồi cũng muốn ăn, huống chi những người đã có ý muốn ăn. Hiền giả, cũng vậy, người ấy như vậy, nếu các đồng phạm hạnh có trí, không biết người ấy sanh tâm dục vô lượng thiện như vậy, thì người ấy như thế chính là sa môn, mà các vị kia tưởng không phải là sa môn. Chính là sa môn có trí mà tưởng không phải là sa môn có trí, chính là chánh trí mà tưởng không phải là chánh trí, chính là chánh niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính là thanh tịnh mà tưởng không phải là thanh tịnh. Này hiền giả, người ấy như vậy, nếu có đồng phạm hạnh có trí, do biết người này sanh tâm dục vô lượng thiện như vậy, nên người ấy như vậy, chính là sa môn. Các vị kia cho là sa môn, chính là sa môn có trí thì cho là sa môn có trí, chính là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh tịnh thì cho là thanh tịnh. Này hiền giả, phải biết người như vậy nên gần gũi, nên cung kính lễ bái. Nếu tỳ kheo nào đáng gần gũi, đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái, thì người gần gũi cung kính lễ bái lâu dài được thiện lợi, được hữu ích, được an ổn khoái lạc, và cũng được không khổ không buồn lo. Mục Kiền Liên tán thán. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng có mặt trong chúng. Ngài bạch rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất, nay tôi muốn nói một thí dụ cho các tỳ kheo nghe, ngài cho phép chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp rằng: Hiền giả Đại Mục Kiền Liên, ngài muốn nói thí dụ xin cứ nói. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất, tôi nhớ một thời tôi đến thành Dương Xá, ở trong Nham Sơn. Mấy giờ đêm đã qua, trời vừa sáng, tôi đắp y ôm bát vào thành Dương Xá để khất thực. Đi đến nhà Vô Y Mãn Tử, trước kia là một thợ xe. Lúc ấy ngang nhà ông là có một người thợ đang đẽo trục xe. Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, đi đến nhà đó. Rồi Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, thấy người kia đang đục đẽo trục xe. Tâm sanh ý nghĩ như vậy: nếu người thợ này cầm búa đẽo trục, đẽo gọt chỗ xấu này, chỗ xấu kia, như thế thì cái trục ấy mới tuyệt đẹp. Bây giờ người thợ kia đúng như điều suy nghĩ của Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ liền cầm búa đẽo gọt chỗ xấu này, chỗ xấu kia. Khi ấy Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, hết sức hoan hỷ, nói như thế này: Này con ông thợ xe, tâm ông như vậy tức là biết tâm tôi rồi. Vì sao? Vì đúng theo ý nghĩ của tôi. Ông cầm búa đẽo gọt chỗ xấu này, chỗ xấu kia. Cũng như thế, Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu như có kẻ vua nịnh, dối trá, ganh tị, không tính, giải đãi, không chánh niệm, không chánh trí, không định, không tuệ, tâm nó cuồng mê, không giữ các căn, không tu hành sa môn, không hiểu biết phân biệt, Tôn giả Xá Lợi Phất vì biết tâm của người ấy nên nói pháp này. Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có người không vua nịnh, không dối trá, không ganh tị, có tính, có tấn, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu tuệ, tâm không cuồng mê, giữ gìn các căn, tu tập rộng rãi hành sa môn và phân biệt khéo léo, thì người ấy nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp giống như kẻ đói muốn được ăn, khát muốn được uống, tức thì được ăn và uống như ý vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất giống như con gái sắc lị hay con gái Bà La Môn, cư sĩ, công sư, đoan trang xinh đẹp, tắm rửa sạch sẽ, lấy hương thoa khắp thân thể, mặc áo mới và dùng các thứ anh lạc để trang sức dung nhan. Giả sử có người nghĩ đến nàng ấy, mong cầu sự thiện lợi hữu ích, cầu an ổn khoái lạc cho nàng ấy, nên đem tràng hoa sen xanh, hoặc tràng hoa chim bạc, hoặc tràng hoa tubana, hoặc tràng hoa bà sư, hoặc tràng hoa a đề mâu đa đến tặng. Người con gái ấy hoan hỷ nhận cả hai tay, dùng trang sức trên đầu. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng như thế, nếu có người không vui nịnh, không dối trá, không ganh tị, có tính, tinh tấn, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu tuệ, tâm không cuồng mê, gìn giữ các căn, tu tập rộng rãi hành sa môn và phân biệt khéo léo, người ấy được nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp giống như người đói muốn được ăn, người khác muốn được uống thì liền được ăn no, uống như ý vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất thật kỳ diệu, thật hy hữu. Tôn giả Xá Lợi Phất thường cứu vớt các người tu phạm hạnh, khiến cho xa lìa bất thiện, an trụ chỗ thiện. Như thế, cả hai tôn giả tán thán lẫn nhau, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết như vậy, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và các thầy tỳ kheo nghe Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết, hoan hỷ phụng hành.